hoặc họ sẽ là con cái Claudia. Khi thách thức bất cứ loại kính trị nào muốn sát hại nhiều hường lương, khi cố sức lôi kéo những kẻ đang ở trong tình trạng do dự hèn nhát, nguy hiểm, trở về con đường nghĩa vụ hào hứng. Khi liên lỉ khuyên bảo giúp đỡ chồng con sống công chính, mặc dầu khó khăn ngặt nghèo đến đâu cũng không phản bội lương tâm. Khi không ngần ngại tuyên xưng Chúa Kitô trọn lành công chính, mặc dầu có bị người quyền thế khinh chê, hất hủi, nhưng trên bình diện đàm thoại giao tế vẫn luôn luôn từ tốn lễ độ, với niềm hy vọng đưa được con người đương quyền về cho Chúa Kitô. Hiện nay đàn ông đã không thành công để tạo nên một thế giới đang ham sống, còn đàn bà liệu có khả năng làm nổi chăng? Điều đó còn tùy ở cách thức người đàn bà khai thác được nơi đàn ông những cái gì là tốt nhất hay là tồi tệ nhất. Trong lâu đài Depes ở thành phố Venice, người ta đã vẽ một bức bích họa bao khắp các tường của phòng hội. Trong ba bối cảnh của bức họa, họa sĩ vẽ hình kính người vợ của ông tới ba lần, với sắc diện và áo xanh dương nổi bật. Ở bối cảnh thiên đường, sắc diện người vợ biểu lộ một vẻ thánh thiện. Ở bối cảnh luyện ngục, tia nhìn của đôi mắt rất thống khổ đau đớn. Ở bối cảnh hỏa ngục, vẻ khủng khiếp hiện rõ trên nét mặt của con người bị hành hình, nhưng chẳng tỏ vẻ gì là hối hận cả. Họa cảnh kỳ dị đó có nghĩa là gì? Câu trả lời nằm ngay trong đời sống người họa sĩ. Có những khi người vợ là một thiên thần hướng dẫn họa sĩ trên con đường lên trời về với Chúa. Có những lần người vợ trở thành sự thử thách thập giá, luyện ngục cho họa sĩ. Lại có những lần người vợ trở thành đồ đệ của Satan, cám dỗ và đưa họa sĩ vào hỏa ngục. Mức độ của các nền văn minh chính là mức độ thăng tiến của người phụ nữ. Claudia là thế nào? Philato cũng có thể là như vậy. Herodias ra sao? Herode cũng là như thế. Không phải kiến thức, mà chính tình yêu đã tác thành nhân loại. Kiến thức chỉ được phân phối tùy theo mức độ nhận lãnh của trí khôn. Chẳng hạn đối với trẻ nhỏ, phải đưa ra những thí dụ cụ thể để gây kiến thức cho chúng. Đối với tình yêu đòi buộc tình yêu phải có những điều kiện đáp ứng. Nhưng yêu một người đạo đức thì mình cũng phải đạo đức mới chinh phục được người đó. Do đó, tình yêu càng cao thượng thì kẻ đeo đuổi tình yêu càng phải cao thượng hơn. Trong chiều hướng đó, người phụ nữ càng cao quý thì nhân loại càng cao quý hơn. Khi hai tâm hồn được gắn bó với nhau bằng mối tình keo sơn thắm thiết, thì khi một tâm hồn tha thiết ước muốn cái gì, tất tâm hồn kia cũng sẽ ước muốn như vậy. Tượng hình một bàn tay phụ nữ đóng khóa bộ giáp của một hiệp sĩ không phải do tùy hứng lãng mạn, trái lại đó là hình ảnh một chân lý muôn đời. Vì bộ giáp của tâm hồn người đàn ông không bao giờ được cho là cột khóa cẩn thận. Nếu người đó không thấy rằng mình sắp lâm nguy mất danh dự, phải có đàn ông. Đúng như vậy, nhưng người đàn ông can cường như Phêrô để nhát gươm đâm vào những khiên mộc của bọn giả hình vang động lên. Những người đàn ông dũng mãnh như Phao-lô dùng gươm hai lưỡi cắt đứt những căn lực phàm tục. Những người đàn ông dũng cảm như Gioan lớn tiếng thức tỉnh người đời ra khỏi giấc mộng an thân chẳng hào hùng gì. Tuy nhiên, cũng phải có người phụ nữ để như lời Đức Giáo Hoàng dạy dỗ và hướng dẫn cho các anh chị em biết điều chỉnh tư tưởng của mình, phá tan những thiên kiến, soi sáng những nơi tối tăm, giải thích và truyền bá các giáo huấn của giáo hội, kìm hãm những luồng tư tưởng đe dọa đời sống gia đình. Vì chẳng có ai hơn được những phụ nữ, để thấu triệt những cái gì cần thiết cho địa vị của phái mình, cho sự nguyên tuyền và vinh dự của người thiếu nữ, cho việc bảo vệ và giáo dục con cái. Nếu chị em thuộc loại phụ nữ đó thì xin thành thật chào kính và nhiệt tình ca ngợi chị em, không phải như là miêu duệ Eojad, nhưng như một khi tu hữu noi gương tinh thần của Cloya. Ngày thứ sáu thụ nạn đứng gần thập giá, để rồi sáng ngày phục sinh là người đầu tiên đến mồ thánh.